Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong phần chính văn kinh, chúng ta thấy phần tiếp theo Bồ Tát Địa Tạng lại tiếp tục nói với trưởng giả đại biện rằng: lại nữa, ông trưởng giả, nếu chúng sinh ở đời chót tạo các nghiệp ác, sau khi vừa chết đi, quyến thuộc và họ hàng tu tạo các công đức như bố thí, cúng dường, hương hoa và đèn nến cùng đem làm cỗ chay, thì những đồ vật kia như nước, gạo, rau, dưa không được để bừa bãi hoặc vung vãi trên đất, dù đã cúng Phật rồi hay là chưa dâng cúng, đều phải khởi lòng thành cho đến từng việc nhỏ. Nếu chưa dâng cúng Phật, Bồ Tát và Chư Tăng thì chẳng được ăn trước hoặc liếm láp nếm thăm. Nếu thức ăn chẳng sạch hoặc ăn trước khi cúng thì người vừa chết kia chẳng được chút phúc nào. Nếu thức ăn tịnh sạch và nhất tâm cúng dường thì bảy phần công đức người chết được hưởng một. Bởi vì thế cho nên, này ông trưởng giả ơi, các chúng sinh khắp trong cõi Nam Diêm Phủ Đề, nếu vì cha hay mẹ, anh em cùng người thân làm cỗ chay cúng dường, phải dốc hết lòng thành. Nếu làm được như vậy thì kẻ còn người mất, thảy đều được lợi ích, công đức chẳng nghĩ bàn. Đó chính là cái đoạn chính văn ở trong văn kinh mà Đại sĩ Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát nói với ông đại biện trưởng giả. Ngài bảo rằng về đời sau này, khắp trong cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta, nếu như có các thiện nam tín nữ, những người thân chúng ta mà có người quá vãng, hoặc là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, cháu chắt chút chít vân vân đó, nói tóm lại là có người bị chết, nói nôm na theo thế gian chúng ta cho dễ hiểu, nó nói tóm lại là có người trong nhà có người bị chết. Sau khi chết rồi á, lục thân quyến thuộc, họ hàng con cháu nếu mà muốn báo hiếu, nghĩ về người về mới chết kia, mong muốn cho họ sớm được thoát khổ, vĩnh viễn xa rời ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì nên tới chùa để cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni kiến lập đàn tràng, tụng kinh niệm Phật, làm cỗ chay. Trước hết là cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng, dưới nữa là cúng dường lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, thứ nữa là để dâng cúng cho hương linh mới quá cố đó, vong linh mới mất đó. Thì cúng như vậy họ có nhận được không? Có tiếp nhận được không? Chúng ta biết rằng nếu mà những kẻ làm cực ác á, thì ngay sau khi mất đi, chỉ trong khoảng một thời gian tích tắc, một sát na rất nhỏ, rất ngắn thôi, rất nhanh. Trong Luận Đại Trí Độ nói, người đó đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ rồi. Những kẻ cực ác, phạm tội trọng, tứ trọng và ngũ nghịch, sau khi vừa chết đi, nhắm mắt, rứt hơi thở một cái là thần thức đã ở trong địa ngục A Tỳ rồi. Thì bây giờ có cầu cúng thì họ cũng không có nhận được. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng này nói nhất tâm làm như vậy thì dần dần, đáng lẽ thì tội khổ trải qua muôn nghìn vạn ức đời kiếp, nhưng mà cái tội ngục A Tỳ đó, nếu mà người còn sống ở trên đời này, làm những việc bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, làm các việc Phật sự, xây chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống tam tạng kinh luật luận để lưu thông ở đời, khiến cho nhân thiên đều được lợi ích, lấy công đức vô lượng vô biên đó để hồi hướng cho vong linh của người mới mất kia và người đã mất lâu kia, thì cái tội báo khổ đau lâu dài ở trong địa ngục A Tỳ nó dần dần được thuyên giảm, dần dần được thuyên giảm, và người đó sẽ được thoát ra khỏi địa ngục A Tỳ trước thời hạn, tùy theo khả năng tu phúc làm thiện công đức lớn lao ở thế gian, con cháu người thân hồi hướng cho họ lớn hay là nhỏ, lớn thì họ sẽ thoát được tội nhanh, nhỏ thì họ sẽ thoát được tội chậm hơn. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng dạy rằng sau khi có người mất như vậy, quyến thuộc vào họ hàng muốn tu tạo các công đức như bố thí cúng dường thì nên gì, nên đem hoa hương, đem hương hoa. Chúng ta phải thấy nhé, ở đây bố thí cúng dường thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói đầu tiên là gì, là hương hoa và đèn nến. Vì sao cái vấn đề đầu tiên được dâng lên cúng Phật lại gọi là hương hoa và đèn nến? Vì sao lại cúng hương? Hương lại đặt lên hàng đầu. Hương ở đây á, nếu mà cái loại hương mà tối thượng, hương cao quý cao tột nhất ở trong Phật giáo để đem dâng cúng Phật đó, đó là gì? Là giới hương, là định hương, là tuệ hương, là giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đây gọi là ngũ phần hương, tức là năm phần hương quý ở trong đạo Phật của chúng ta. Giới hương là sao? Giới hương nghĩa là chúng ta phát nguyện thọ tam quy. Tam quy thì khi chúng ta phát nguyện là gì? Đệ tử con tên là nguyện suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. Đệ tử con tên là, pháp danh là gì đó, quy y Phật rồi nguyện trọn đời không quy y hung thần quỷ vật, quy pháp rồi nguyện trọn đời không quy y tà ma ngoại đạo, quy tăng rồi nguyện trọn đời không quy y tổn hiếu ác đảng, quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy pháp rồi nguyện đời đời tu học chính pháp, quy tăng rồi nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Làm được cái điều đó, giữ được ba cái lời đại phát nguyện quy tam bảo đó, đó chính là gì? Chúng ta có giới hương. Đem cái phần giới hương quy kính tam bảo với tất cả tấm lòng trí thành trí kính thì không có một loại hương thơm nào ở thế gian có thể bằng được. Rồi nữa, chúng ta tiến lên một bước nữa, đó là phát nguyện thọ trì năm giới. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Chúng ta giữ được năm giới đó thanh tịnh thì pháp thân của chúng ta có một loại hương thơm. Hương thơm này ở trong kinh Pháp Cú nói rằng nó siêu vượt tất cả các loại hương thơm của thế gian. Cho nên kinh Pháp Cú mới nói rằng là không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đó, chúng ta thấy Đức Phật nói rằng tất cả các loài hương thế gian không có một loại hương hoa nào có thể bay ngược được chiều gió cả. Ví dụ gió thổi từ đằng đông sang đằng tây thì đặt cái lư hương thơm đó, trầm hương đó ở đằng tây thì về phía sau đằng tây sẽ có hơi thơm. Nhưng còn từ phía đằng tây đó chạy về phía đằng đông thì chắc chắn không có hơi thơm, bởi vì hương thơm đó không bay được ngược chiều gió. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có hương người của người đức hạnh. Người mà có đức hạnh thì ở nơi đâu mọi người cũng quý kính và tôn trọng. Người có đức hạnh thì khắp cả nhân thiên đều tán dương khen ngợi, thậm chí còn đều quy kính cúng dường như là các đệ tử thánh tăng của Đức Phật, các vị đại A-la-hán. Có một cái danh hiệu gọi là ứng cúng. Ứng cúng tức là gì? Là đáng được chư thiên nhân khắp trong tam thiên đại thiên thế giới cung kính và cúng dường các ngài. Các ngài tiếp nhận tất cả sự cúng dường của chư thiên mà không bị tổn phước. Còn chúng ta, kể cả chúng tôi bậc phàm phu tăng xuất gia thời mạt pháp này, tu hành chưa đâu đến đâu á, nhận sự cúng dường của tín đồ Phật tử quá nhiều thì sẽ bị tổn phước, không khéo bị đọa trong vô trong ba đường ác như thường. Cho nên á, đệ tử của Đức Phật xuất gia tu hành mà thấy mình còn kém, chưa chứng đắc được thánh quả, chưa xuất ly tam giới, thì Đức Thế Tôn dạy cho phải biết gì ạ? Thiểu dục và tri túc. Thiểu dục tức là ít muốn, tri túc tức là biết đủ. Thiểu dục tri túc tức là phải ít muốn biết đủ trong cuộc sống này. Đó, phải bằng lòng với cuộc sống của mình đang có. Trừ những công việc Phật sự thì tinh tiến. Làm các việc Phật sự, quên cả năm tháng thời gian, thậm chí quên cả tính mạng của mình, thì việc đó thì đó gọi là xếp vào hàng tinh tiến ba la mật của hàng Bồ Tát. Nếu là làm việc lớn thì gọi tinh tiến ba la mật của hàng Bồ Tát. Làm việc vừa vừa thì là hàng tinh tiến của hàng Thanh Văn. Còn các Phật tử chúng ta tinh tiến đoạn trừ việc ác, tăng trưởng việc thiện, như là giữ đúng tam quy y và năm giới, nhân đến 6 ngày trai hoặc 10 ngày trai chúng ta phát nguyện đó, thì đó gọi là tinh tiến trong hàng Phật tử tại gia của chúng ta. Công đức cũng vô lượng vô biên vậy. Cho nên á, làm được như vậy thì cái hương thơm của giới đức, gọi là hương thơm của giới đức, giới ở đây là giới đức, hương thơm được phát ra, được tỏa ra từ giới đức trang nghiêm, từ những bốn pháp oai nghi, đi đứng nằm ngồi oai nghi đĩnh đạc, khiến cho mọi người nhìn thấy đều phải cung kính, tôn trọng và mến mộ Phật Pháp. Chúng ta thấy bây giờ phần lớn những người ngoài đời họ nhìn thấy tăng ni họ rất là chán. Quả thực như vậy. Ngày xưa khi mới nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ở trong Kinh Địa Tạng và ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói rằng á, vì sao bây giờ người đời họ nhìn thấy tăng ni họ coi thường? Vì sao người đời bây giờ họ nhìn thấy tăng ni đi ở ngoài đường họ lánh mặt, họ không muốn xá chào, họ không muốn cúi mình đỉnh lễ? Chính vì những vị xuất gia bây giờ đại đa số là không đầy đủ oai nghi phép tắc, giới phẩm tế hạnh đều thiếu vậy. Cho nên á, thế gian họ nhìn thấy những vị tăng ni đó họ coi như là những thành phần là ăn bám xã hội, những kẻ mà vì miếng cơm manh áo mà cạo đầu mặc áo, chứ không phải là vì đại nguyện phổ độ chúng sinh mà xuất gia, không phải là vì đại nguyện trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì phổ độ chúng sinh mà đi tu. Biến đạo Phật thành một tôn giáo mang đầy cái tính là mê tín dị đoan, thậm chí có những vị tăng còn làm gì, những cái pháp sai hoàn toàn với Phật pháp, gọi là hủ tục lạc hậu nữa. Mấy tháng trước tôi xem một cái clip một vị tăng ở tỉnh Quảng Ninh bắt ma. Vị này cầm một cái kiếm bằng gỗ, kiểu như cái kiếm bằng gỗ mà làm treo ở các đình các đền á, vẽ rồng vẽ rắn, một cái kiếm dài gọi là cái đại đao á, cái đại đao mà ngày xưa các tướng hay ra trận á. Xong rồi vẫn hay làm để thờ ở các đình các đền miếu mạo á, trong chùa thì không có cái đó. Vị này bắt ma. Vị này bắt ma, các quý vị biết bắt ma kiểu gì? Bắt ma cái vị này bắt đầu dùng, không phải dùng các pháp của nhà Phật, không tụng kinh, cũng không niệm chú, mà lấy cái đao đó cứ thế là băm băm chặt chặt vào cái cô gái mà bị ma nhập đó. Và nói với con ma đó là gì? Toàn xưng là mày tao. Thậm chí có những lúc vị đó còn nói tục nữa, chỉ lấy cái đao chỉ vào mặt cái cô gái kia bảo mày có nói không. Cho nên đấy gọi là gì? Thái quá. Hình dáng thì một vị tăng, nhưng mà hành động và việc làm thì chắc chắn 100% không phải là một vị tăng. Vì trong giáo pháp của Đức Phật, chúng tôi đã nghiên cứu và đã học, đã đọc rất nhiều, không bao giờ thấy đệ tử của Đức Phật hành pháp như thế, hành đạo như thế. Không có. Chưa bao giờ thấy, chưa từng thấy cái việc đó. Đó cho nên khi mà như vậy, làm như vậy, khiến cho người ở ngoài đời họ nhìn thấy, họ thấy rằng kẻ mê thì họ tin theo, họ vẫn cho đây là Phật Pháp, đây là chùa mà, đến chùa, thầy chùa, vị đại đức, vị thượng tọa làm như thế mà, đấy là gì? Pháp của Phật. Rồi dần dần họ kháo nhau, họ đồn nhau. Những kẻ mê thì xưng hô thầy giỏi lắm, thầy siêu lắm, thầy bắt ma trừ quỷ tài lắm. Nhưng mà những người có trí tuệ, những người có hiểu biết một chút về Phật học, họ sẽ khinh khi coi thường. Thậm chí là có những người họ còn nhạo báng, cho rằng Phật Pháp bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hơn 2.000 năm tồn tại và phát triển của Đạo Phật chỉ có thế thôi sao? Một cái mô hình giáo dục về nhân cách, về đạo đức, về trí tuệ bậc nhất thế giới chỉ có vậy thôi ư? Sản xuất ra những đứa con như vậy sao? Đạo Phật cho sinh ra những đứa con như vậy sao? Bậc Pháp Vương Tử mà sinh ra những vị Vương Tử như vậy sao? Cho nên họ đánh đồng cả Đạo Phật như là một tôn giáo mang đầy cái bản sắc mê hoặc, huyễn hoặc, mê tín dị đoan, thậm chí là thái quá nữa. Đó cho nên ngày đầu tôi mới nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng tại sao bây giờ Đạo Phật không phải là một nền giáo dục nữa, mà Đạo Phật bây giờ là một tôn giáo mang đầy tính mê tín dị đoan. Chính vì chúng ta không học, không hiểu, không thực hành được giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta mới phải vay mượn. Vay mượn cái gì? Vay mượn các đường lối mê tín tà đạo của tôn giáo khác. Đó, như chuyện tôi vừa kể đó là câu chuyện có thật chúng tôi thấy. Rồi nữa, cách đây khoảng độ gần một năm, tôi nhìn thấy một cái clip là họ quay lên một cái vị sư. Vì đấy chẳng không biết có việc gì đi ra ngoài sân bay á, không biết là xảy ra chuyện gì mà cãi nhau với các nhân viên hàng không, từ nhân viên bán vé cho đến nhân viên bảo vệ cho đến các vị an ninh, ai cũng lắc đầu cả, chửi rất tục. Thậm chí mà một vị sư tăng hẳn hoi lấy cái túi đập lên đập xuống trước mặt các nhân viên bảo vệ và nhân viên sân bay. Rồi cũng một thời gian tôi nhìn thấy cái trường hợp mà một cái clip để đi khất thực ở trong miền Nam. Đi khất thực mà đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, nhưng mà toàn nhận tiền thôi, cho thức ăn không nhận. Thế là một số các Phật tử ở cái khu phố đó họ mới biết rằng đây chắc không phải là sư rồi. Cho nên họ ra họ nói. Họ nói rằng thưa thầy, trong giới luật của Đức Phật bảo chỉ đi khất thực vào giờ ngọ thôi mà, sao thầy đi cả ngày thế? Giới luật của Đức Phật bảo đi khất thực chỉ có nhận đồ ăn thôi mà, sao lại thầy lại toàn nhận tiền thế? Thế là bắt đầu cái vị đó đứng lên là chửi các vị Phật tử đó và chửi dân. Dân tình họ thấy là náo nhiệt quá, họ ra họ xem chật kín ra. Thì vị này lại càng thấy họ xem đông thì càng chửi luôn. lại càng chứng minh là gì? Tôi là sư thật đấy, tôi là sư của giáo hội đấy, tôi có giấy chứng nhận của giáo hội Hà Nội chứ không phải là sư giả mà các ông bôi nhọ tôi thế này thế khác. Cần thiết em muốn đến, đến ngôi chùa đấy thì sẽ gì? Sẽ biết tôi là trụ trì ngôi chùa đó. Quá đau, phải nói với các quý vị là quá đau. Cho nên á, tôi mới ngẫm lại cái lời nói của Hòa Thượng Tịnh Không giảng ở trong Vô Lượng Thọ và giảng ở trong Kinh Địa Tạng. Ngài nói rằng vì sao tín đồ Phật tử và người dân bây giờ nhìn thấy các sư, họ không muốn cung kính, không muốn xá chào, không muốn lễ lạy. Chính vì những cái phần tử mà lợi dụng Phật Pháp vì miếng cơm manh áo mà họ đánh mất đi cái tâm nguyện xuất gia từ thuở ban đầu của mình vậy. Đó. Cho nên hiện nay chúng ta là bậc hậu học, sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật lại càng khó nữa. Được làm như thế rồi thì phải tu tập làm sao đó, cố gắng giữ gìn bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi làm sao đó cho Phật tử họ nhìn thấy họ, họ không quay thường mình, họ không cung kính mình thì có thể còn được, nhưng họ không quay thường mình và không quay thường giáo pháp của Đức Phật, không làm họa lây tới Tam Bảo, không làm họa lây tới Phật vậy, không để cho họ phỉ báng Phật Pháp vì chúng ta vậy. Như vậy là chúng ta làm để cho họ làm phỉ báng Phật, phỉ báng Tam Bảo, tức là chúng ta khiến họ vào địa ngục. Mà chúng ta khiến họ vào địa ngục vì chúng ta không đầy đủ oai nghi phép tắc tế hạnh thì chúng ta cũng sẽ vào trong địa ngục với họ vậy. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị rộng với như thế để chúng ta hiểu được là giới hương đối với mỗi tăng ni Phật tử, người con Phật xuất gia tại gia của chúng ta rất quan trọng. Đem cúng dường cái giới hương đó, rồi định hương. Sau giới hương là định hương. Định hương tức là tâm gì? Tâm không tán loạn, không tạp loạn, tức là gì? Tức là định. Người tu thiền thì trụ ở trong thiền định. Người niệm Phật thì trụ ở trong câu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người tụng kinh thì trụ ở trong tâm, trụ ở trong văn kinh mà chúng ta đang học, đang đọc và đang thủ trì, đang đọc tụng đó. Không để tâm tạp loạn, không nói chuyện tạp nham, không suy nghĩ những lời ác, không hành động những sự việc ác, thì đó là chúng ta gì? Chính là chúng ta có định hương để dâng lên cúng Phật, cúng dường Tam Bảo. Tuệ hương tức là chúng ta học và hiểu Phật Pháp một cách chân chính như thật. Đức Thế Tôn dạy như thế nào chúng ta phải hiểu cho thấu đáo như thế ấy, không mê lầm, không vọng chấp. Vừa qua có rất nhiều Phật tử ở thủ đô Hà Nội cũng như một số quận huyện chung quanh thành phố Hà Nội lên thắc mắc với chúng tôi rằng: bạch thầy, bây giờ chúng con rất hoang mang, không biết nghe theo ai. Thế hỏi làm sao? Bảo rằng có một các số quý thầy ở thành phố Hà Nội dạy chúng con là từ nay trở đi lên chùa hay là ở tại gia, lễ Phật không cần phải thắp hương nữa. Vì hương bây giờ là gì? Khói rất là độc, cho nên không cần phải thắp hương nữa. Chỉ cần là lễ Phật thôi, đọc kinh thôi, không cần phải thắp hương. Mà cũng không cần phải thắp đèn để cúng suốt ngày suốt đêm nữa, bây giờ thì có điện rồi. Vân vân. Thế bây giờ chúng con làm thế nào? Đặc biệt là gì? Là hương. Không lên hương thì chúng con thấy là cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Vì từ trước đến nay, mỗi khi vào tụng kinh niệm Phật, chúng con đều lên hương. Nhưng bây giờ các quý thầy ở đạo tràng đó dạy chúng con là không phải lên hương và không cần lên hương nữa. Vậy thì có đúng với nhà Phật hay không? Xin thưa với các quý vị, chắc chắn đó là không đúng với lời Phật dạy, không đúng với lời ở trong văn kinh. Cho nên cái gì không đúng với lời Phật dạy, cái gì không đúng với văn kinh thì đó không phải là chính pháp. Bởi vì Đức Phật á, Ngài đã thấu gì? Thấu tỏ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Mỗi những lời từ kim khẩu của Đức Phật nói ra là đều phù hợp với căn tính của chúng sinh, thông suốt cả tam giới, biến khắp cả mười phương thế giới, không nơi nào là không phù hợp cả. Cho nên nay chúng ta lấy cái kiến giải phàm tình của thế gian, một kẻ phàm phu tục tử của chúng ta để kiến giải, để làm thay đổi dần dần giáo pháp của Đức Phật, tôn chỉ mục đích của Phật ra, thì phải xem xét lại, xem những vị tăng ni đó dạy có đúng không. Tôi xin khẳng định chắc chắn là không đúng. Vì trong kinh Đức Phật, kinh nào cũng dạy gì? Dạy chúng ta đem những phần gì? Hương hoa, đèn nến, thức ăn, đồ uống, vật phẩm để cúng dường Tam Bảo. Chúng ta cúng dường ở đây không phải là Phật thiếu, không phải là Bồ Tát thiếu, không phải là chư Thiên Long Bát Bộ thiếu. Các ngài không bao giờ thiếu những đồ dùng vật phẩm đó. Nhưng mà đây á, các ngài cái thứ nhất là muốn gì? Mở bảy phương tiện, khiến cho chúng ta biết xả, biết xả cái tâm tham lam chấp trược, cho cái này là tài sản của ta, cái này là của cải của ta, ta làm nên thì ta phải giữ, và ta chỉ có ta mới được thụ dụng. Đầu tiên Đức Thế Tôn thì hiện cái tâm đại từ đại bi, dạy cho chúng sinh căng cường chấp ngã, chấp pháp và chấp vào tài sản của ta, không muốn xả bỏ tài vật thì sau khi chết đi cũng chẳng mang theo được cái gì, mà ngược lại chẳng tạo được một chút phước lành nào cho đời sau cả. Cho nên Đức Thế Tôn vì lòng đại từ đại bi muốn chúng ta xả chấp ngã, xả chấp pháp, xả chấp tiền tài của cải, đồng thời gieo trồng được thiện căn phúc báo cho đời sau, tức là gieo cái nhân lành cho đời sau. Vì vậy mà Ngài dạy chúng ta phải dâng những đồ cúng dường lên trên Tam Bảo, mặc dù đó chỉ là một pho tượng Phật, một pho tượng Bồ Tát, một pho tượng Thánh Tăng, một pho tượng Tổ Sư, nhưng mà Phật vẫn dạy chúng ta phải biết cung kính cúng dường những tôn tượng bằng đất, bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng, bằng đồng, bằng thiếc, bằng chì, vân vân đó. Khởi cái tấm lòng cung kính xuất phát từ cái tấm lòng của chúng ta, đáy lòng thành của chúng ta để mà cúng dường. Trước tiên là biết cúng dường, dần dần sau nữa là biết xả thí. Xả thí tức là xả thí tài vật cho những người nghèo cùng khốn khổ, phóng sinh tu phúc, khiến cho những loài súc vật, sinh vật nhỏ bé cũng nương vào cái đức từ của chúng ta mà được thoát khổ vậy. Làm được điều đó thì công đức chúng ta là vô lượng, gieo cái nhân lành vô lượng cho đời sau. Chính là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta làm để chúng ta được đấy. Cho nên á, quan điểm của tôi trước sau như một theo giáo pháp của Đức Phật, y giáo phụng hành, đó là trước khi lên khóa lễ tụng kinh phải gì? Phải thắp một nén hương hoặc ba nén hương. Nếu mà chúng ta thấy sợ rằng hương bây giờ thì quả thật là cái hương bây giờ chất lượng nó không như hương ngày xưa. Hương ngày xưa là họ dùng bằng các loại bột của các loại cây, và đặc biệt là hương của bột của gì, có một chút trầm ở trong đó, trầm hương thật ở trong đó, cho nên nó rất thơm. Nhưng cái hương thơm bây giờ phần lớn họ dùng bằng các hóa chất hóa học để làm chất hương thơm, ví dụ như nước hoa họ cho vào để thay cho trầm. Cho nên chúng ta tránh là không thắp quá nhiều hương. Trên ban thờ của chúng ta, một bát thờ Phật, bát thờ thần linh, bát thờ gia tiên, bát thờ tổ cô tổ cậu thường là như vậy, thì chúng ta cũng chỉ cần một nén ở bát thờ Phật là được. Còn những ngày đại lễ, ngày Tết, ngày giỗ thì chúng ta mới thắp tất cả các bát hương. Còn bình thường chúng ta tụng kinh sáng, chiều tối vân vân đó, thì chúng ta chỉ cần một nén là đủ. Một nén. Nhà mà thoáng thì chúng ta thắp cho mỗi bát một nén thì cũng được. Nhà mà nó bí thì chỉ cần một nén thôi. Nhưng phải có. Có để làm sao? Trong cái phần cúng hương, giải thích ở trong Đại Trí Đồ Luận, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rằng vì sao phải cúng hương, vì sao phải dâng hương. Cái lợi ích thứ nhất của dâng hương đó là hương khi thắp lên, cái mùi thơm của hương là gì? Trừ đi tất cả những xú khí ở trong căn phòng đó, đánh tan đi tất cả những hơi hôi, xú khí tức là những hơi hôi, những mùi hôi thối ở trong căn phòng đó, khiến cho căn phòng đó thì trở nên là thanh tịnh. Cái lợi ích thứ hai, nương vào cái nén hương có hình tướng đó, để chúng ta quán tưởng là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Cái lợi ích thứ ba, không dùng bằng con mắt thường mà thấy được, đó là cái lòng thành của chúng ta nương vào cái nén hương đó để quán tưởng, thì cái khói hương nó bay lên, nó kết thành gì? Kết thành những đám mây ngũ sắc, như những chiếc lọng báu ở trên không trung, và dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, vân vân. Có những lợi ích như thế, cho nên á, chúng ta không thể không thắp hương trước khi lên tụng kinh niệm Phật, lễ Phật vậy. Cho nên á, những vị nào mà nói với các quý vị rằng á, bây giờ là thời đại văn minh rồi, không cần dâng hương lên để cúng Phật nữa, rồi một ngày nào đó họ sẽ tiếp tục họ nói rằng là không cần dâng hoa để cúng Phật nữa, Phật thì thiếu gì mà phải cúng, vân vân. Rồi dần dần họ lại nói đến á, không cần phải dâng đồ ăn thức uống để cúng Phật nữa, Phật thiếu gì mà phải cúng. Rồi dần dần họ bảo chúng ta là không cần phải đến chùa nữa, tu tại gia cũng được. Rồi dần dần họ nói rằng á, không cần phải quy tam bảo nữa, Phật ở tại tâm mình, tâm mình là Phật, chứ cần gì phải quy tam bảo. Rồi dần dần tiến tới là họ sẽ nói thêm cho chúng ta rằng là gì? Trên đời này chẳng có ông Phật nào cả, tâm chúng ta làm thiện là tốt rồi, không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật, không cần phải học Phật nữa. Đó, đó chính là mưu đồ của thiên ma ba tuần đấy. Cho nên học Phật á, mà không hiểu Phật, tức là gì? Là báng Phật. Dạy tín đồ Phật tử mà không đúng chính pháp, tức là đưa tín đồ Phật tử vào trong ba đường ác nhanh hơn khi họ chưa học Phật vậy. Cho nên á, Phật với Tổ dạy các chúng ta là gì? Phải đi tìm bậc minh sư để mà học đạo. Minh sư là sao? Minh tức là sáng, sư tức là thầy. Minh sư tức là người thầy sáng suốt, có trí tuệ, có giới phẩm, có đạo hạnh, hướng dẫn cho chúng ta được đúng chính pháp để mà tu, chúng ta không bị lầm đường lạc lối trên con đường cầu đạo và tu đạo, trên con đường giải thoát, giác ngộ. Rất quan trọng các quý vị ạ. Cho nên ở trong kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn nói thời mạt pháp này, người thuyết pháp thì giống như cát sông Hằng, người nói đúng chính pháp chỉ như cát ở trong lòng bàn tay của Ngài thôi. Các quý vị về giờ kinh Đại Tập mà xem, đúng thật Đức Thế Tôn nói như vậy. Thời mạt pháp người thuyết pháp giống như cát sông Hằng, nhưng người thuyết đúng chính pháp chỉ như cát ở trong lòng bàn tay của Ngài. Cát sông Hằng so với cát trong lòng bàn tay, cát nào nhiều hơn các quý vị? Cát nào? Cát bàn tay hả? Bàn tay nhiều hơn hay là sông Hằng nhiều hơn? Tôi lấy thôi, con sông Hằng nó xa tít với Ấn Độ, nó khó. Thôi thôi, xin Đức Thế Tôn hoan hỷ cho con được ví dụ như cát sông Hồng đi. Nó cùng là chữ hát mà. Hát ăn Hằng với hát ông Hồng. Hả? Con sông Hồng thì nói cho người Việt Nam, người Hà Nội chúng ta dễ hơn, ai cũng biết. Khi mà là người Hà Nội thì nói con cát sông Hằng, cốc sông Hồng thì ai biết. cho nên bạch Đức Thế Tôn là cho con xin được ví dụ là con cát sông Hồng. Vậy các quý vị thấy không? Cát trên lòng của bàn tay của chúng ta với cát con sông Hồng thì cát nào nhiều hơn? Sông Hồng ít hơn á? Vẫn có người, tôi hình như nghe thấy có người bảo sông Hồng ít hơn hay sao ấy. Hả? À? Đó, chúng ta thấy trong kinh Đại Tập Đức Phật đã nói rõ ràng rồi. Cho nên là vì vậy, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng thời mạt pháp này để kiếm được một vị minh sư mà nghe pháp mà học đạo mà tu hành theo các vị đó là khó lắm. Nhưng Hòa Thượng nói rằng biết ở đâu có thì xa xôi chúng ta cũng phải tìm đến. Đừng để bỏ lỡ một cuộc đời học Phật đi. Đừng bỏ lỡ đi. Mà nếu mà không đến được thì Hòa Thượng nói bây giờ, thời buổi bây giờ là giữa Phật Pháp kết hợp với khoa học công nghệ, ngành thông tin viễn thông phát triển, chúng ta có thể xem qua gì ạ? Xem qua trên mạng, trên trang web, rồi xem qua trên đĩa CD, VCD. Chúng ta nghe các quý thầy đó, những bậc chân tu đó, các vị tôn túc, trưởng lão tu tập chân chính đó, có trí tuệ, có đạo hạnh, thông qua những các bài giảng của các ngài, hoặc rằng gì, chúng ta đọc sách, hoặc rằng chúng ta nghe CD, hoặc là xem VCD, hoặc là xem qua trên các trang web, trên các phương tiện truyền thông nếu có. Nghe đi nghe lại nhiều lần. Hòa Thượng nói rằng á, nghe một lần chưa hiểu, nghe lần thứ hai tâm chúng ta sáng ra một chút, nghe lần thứ ba tâm chúng ta gì, tâm của chúng ta sáng ra khá nhiều. Nghe lần thứ tư, thứ năm, đến nghe lần thứ mười, chắc chắn chúng ta sẽ nắm được cái ý chỉ, tôn chỉ, mục đích của bộ kinh đó mà vị thầy nói giảng cho chúng ta nghe. Cho nên một lần chưa hiểu, Hòa Thượng nói nên nghe 10 lần. Nghe ít nhất 10 lần trở đi thì chúng ta chắc chắn sẽ hiểu. Ví dụ các vị nghe tôi giảng bộ kinh Địa Tạng này, nghe tại hội trường này, chúng ta còn gì? Còn lơ tơ mơ. Về nghe lại 9 lần nữa chắc chắn các quý vị sẽ hiểu. Mỗi lần nghe là chúng ta hiểu thêm ra một chút. Cái này, kinh nghiệm này chúng tôi có rồi. Ngày xưa chúng tôi thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời. Tôi đi hỏi mấy hòa thượng, mấy thượng tọa, mấy đại đức mà tu trước, mấy thầy giáo, hỏi về những cái đoạn mà yếu nghĩa ở trong kinh nó thuộc về nội tâm. Tôi hỏi các ngài ai cũng lắc đầu cả. Và không ai giải thích được cho tôi thỏa mãn. Tôi rất chịu khó đi hỏi, nhưng mà không ai giải thích được cho tôi thỏa mãn. Và tôi cứ theo tôi tụng. Tôi tụng hoài đến 3-4 năm sau. 1-2 năm đầu tôi cứ đọc thôi. Đọc gần thuộc lòng cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dày đến mấy trăm trang như vậy. Gọi là nhìn vào sách để cho nó lướt qua thôi. Còn gần như mình đã nằm lòng rồi. Sang năm thứ 3, thứ 4 một cái thì đọc đến đâu, những cái điều khó nhất, những cái điều mà trước đây mình không thể nào suy nghĩ được, thì tự nhiên đọc đến đó một cái tâm mình nó toát ra cái ý nghĩ. À, đoạn kinh này phải hiểu như thế này, Đức Phật dạy như thế này phải hiểu như thế này, đoạn kinh nọ phải hiểu như thế kia. Và mình về mình chiêm nghiệm cái sự giác ngộ của mình ở trong văn kinh đó có đúng không. Rồi một thời gian sau mình đọc thấy những cái bộ luận, những bộ giải thích của kinh á, thì quả thật giải thích y như cái mà mình hiểu, không sai một từ, không trượt một chữ. Cái đấy gọi là gì? Trong Phật Pháp cái đấy gọi là vô sư trí. Tức là cái trí tuệ do gì? Do tự tính thanh tịnh của mình nó tương đồng với lời văn Đức Phật dạy ở trong kinh thì tự nhiên mình sẽ hiểu nó. Tự nhiên hiểu, không cần phải một vị thầy nào dạy cho chúng ta từng chữ một. Cái trí đó trong nhà Phật gọi là vô sư trí. Cái trí đó tự nó có cái tự tính sáng suốt. Nó lắng trong, cho nên nó tương ưng một cái thì liền hiểu. Chưa tương ưng thì chưa khai ngộ, tương ưng một cái liền khai ngộ. Sở dĩ hôm nay mà chúng tôi nói được với các quý vị nhiều như thế này, đó chính là nhờ vào cái phần học đó. Cứ đọc tụng nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần và chiêm nghiệm nó, suy nghĩ nó, gọi là tư duy. Trong nhà Phật có ba môn học gọi là văn học, tư học, văn tư và tu. Văn tức là nghe, tư tức là suy nghĩ, tu tức là thực hành. À, nghe, suy nghĩ và thực hành. Ba cái này kết hợp với nhau, nó làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh và dần dần tương ưng với Pháp. Và tự nó có cái công năng là khai ngộ, tức là nó sáng ra. À, nó sáng ra, mình gọi là khai ngộ. Khi mà được khai ngộ rồi á, thì chúng ta tự do tự tại trong giáo pháp của Phật. Cho nên á, cái này là rất quan trọng. Vì vậy mà tôi nói với các quý vị, ở cái thời mạt pháp này, chúng ta học đạo á, phải cẩn trọng, không khéo bị lừa như chơi. Như hôm trước chúng tôi nói rồi, nay nói lại một chút cho những người mới đến được nghe. Chúng ta thấy có một số Phật tử vừa qua ở trên Hòa Bình, ở tỉnh mà quê hương của tôi á, đi xuống tận ở dưới Ninh Bình để học đạo. Và nghe là có một sư thầy, một sư ni giỏi lắm. Một sư ni giỏi lắm, chữa được bách bệnh. Ung thư cũng chữa được, bệnh ma cũng chữa được, quỷ cũng chữa được, bệnh phiền não chữa được, thậm chí là HIV, SIDA cũng chữa được. Họ quảng bá là bệnh gì cũng chữa được. Thế là Phật tử ùn ùn kéo nhau đi. Kéo nhau đi xuống thì tưởng là có thuốc gì. Nhưng mà chẳng có bất cứ một cái thuốc gì cả. Duy nhất là 20.000 một quả trứng. Quả trứng gà, quả trứng vịt á. Bình thường ở ngoài chợ thì bán gì chỉ có khoảng độ 3.000 đến 3.500 một quả trứng là cao. Vậy vì nó mua ở ngoài chợ về 3.000, 3.500, đem về bán cho các Phật tử 20.000 một quả trứng. À, luộc lên và ăn tại chùa. Và vị nào họ mang về cho người thân đó, thì mua mang về cho người thân 20.000 một quả trứng. Nói rằng là không cần phải tu, chỉ cần ăn cái quả trứng đó thì đó là gọi là pháp vị của Phật, gọi là gì? Trứng mà. Phật đó, tu trứng thành đạo ở dưới gốc Bồ Đề gọi là gì? Gọi là trứng quả. Thì cái vị là vị sư đó tuyên truyền với tín đồ Phật tử, với những người đến với mình gọi là gì? Ăn trứng tức là trứng pháp vị. Pháp vị giải thoát của Phật đó là gì? Là ở quả trứng này đấy. Cho nên 20.000 một quả, cứ mua đi, ăn càng nhiều thì trứng càng cao. Đó. Có những vị nghe nói là sướng, cho nên thì làm một lúc là 20 quả trứng. 20 quả trứng xong các vị biết đòi các vãi. Mấy bà Phật tử giúp việc cho cái chùa đó ra đòi bao nhiêu? Bao nhiêu các quý vị? 400.000. Trong khi đó mua 20 quả trứng ở ngoài chợ bao nhiêu? 3.000 một quả. Mới có mấy chục nghìn? Mới có 60.000. Mà nó gì? Nó vặt cho đến gì? Vặt cho 400.000. Như vậy nó ăn lãi là 340.000, đúng không? Đó, kinh chưa? Vậy mà cứ mê mờ với nhau mà lao đến, ngu si đần độn. Đúng thế. Đấy, và học đạo mà như thế tôi gọi là ngu si đần độn. Một kẻ mù dắt theo một lũ người mù đi theo sau. Đấy là trong kinh Phật nói. Một kẻ mù dắt theo một lũ người mù, và đều rơi xuống vực với nhau hết. Tức là vào vô trong địa ngục hết. Thầy vô địa ngục thì trò vô địa ngục, trò vô địa ngục thì thầy cũng vô địa ngục. Cho nên á, dắt nhau mà dắt díu nhau vào địa ngục vậy. Rồi nữa, chưa hết, chưa dừng lại ở đó. Bảo là tu hành á, muốn tiêu nghiệp á, thì không cần phải sám hối. Xây một cái nhà nhỏ nhỏ, đó chính là cái nhà gì ạ? Nhà vệ sinh. Xây cái nhà vệ sinh lên. Nhà vệ sinh chúng ta ở nông dân, nông thôn chúng ta gọi là gì ạ? Gọi là cầu tiêu. Đúng không? Gọi là cầu tiêu. Cầu tiêu tức là nhà vệ sinh nhá. Vì nếu bảo rằng là chỉ cần là đi vào đó và ngồi ở trong đó và nằm ngủ ở trong cái nhà đó thì nghiệp tự sẽ tiêu. Không cần phải sám hối, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải niệm Phật.
không cần phải cầu nguyện bất cứ một cái gì, vì cái nhà đó họ có tên là gì? Có tên là cầu tiêu. Cho nên là vừa cầu phúc báo và vừa tiêu nghiệp chướng. Cho nên vào ngủ trong cái nhà vệ sinh đó, tức là gì? Nghiệp sẽ tự tiêu, phúc sẽ tự tăng, gọi là cầu tiêu. Đó. Còn ngủ ban đêm thì không được ngủ trên giường, nằm ở dưới đất. Mà nằm ở dưới đất thì không được đắp chăn, mà phải là gì? Đắp chiếu, đắp cái chiếu cói ngày xưa. Đắp cái chiếu cói thì họ thuyết là gì? Gọi là gì? Quán chiếu. Không cần phải tu thiền, không cần phải niệm Phật, không cần phải gì cả, chỉ cần đến chùa nhà vị ấy, quấn cái chiếu lại nằm la liệt với nhau ở dưới sân chùa, gọi là quán chiếu. Đó. Chúng ta thấy đấy, thời mạt pháp đấy. Thời mạt pháp đấy các quý vị. Ma ở đâu? Ma ở đấy. Vậy mà có người theo không? Có. Vẫn có người theo. Vẫn có người mê mờ vì gì? Vì cầu danh lợi. Vì muốn cho gì? Ngu si muốn gì? Mình đã bị nghiệp chướng bủa vây, sát sinh hại vật ở đời trước nhiều, cho nên đời này vì ốm đau bệnh tật, không đi cầu bác sĩ, không đi làm việc thiện để mà hồi hướng, để cho nó mau khỏi, mà lại còn đến những nơi đó, tiền mất tật mang, khổ sở vô cùng, gọi là đấy, gọi là khổ khổ vậy. Đã khổ rồi lại còn gặp gì? Gặp những kẻ lừa đảo, siêu lừa đảo nữa. Mà sau khi chết đi, ba đường ác, cánh cửa ba đường ác mở ra và chui toạt vào đó, nhanh hơn là tia chớp vậy, nhanh hơn điện chớp vậy. Cho nên đó là khổ, lại tiếp tục chồng lên cái khổ. Khổ đời này về bệnh tật, về nghèo đói, về ngu si rồi. Khổ ở đời sau còn nung nấu còn hơn thế nữa. Chúng ta học kinh Địa Tạng thấy nếu vô trong địa ngục rồi thì còn khổ hàng gấp trăm ngàn vạn ức lần ở thế gian của chúng ta này nữa. Đó cho nên á, chúng ta phải biết ở chỗ đó. Vì vậy á, mà trong kinh Phật dạy chúng ta là trước khi lên tụng kinh lễ Phật phải dâng hương, thì chúng ta cứ đem hương để mà cúng dường Phật. Phật dạy chúng ta là đem hoa để cúng dường Phật, thì chúng ta cứ dâng hoa để cúng dường Phật. Phật thì không thiếu, nhưng mà Phật muốn gì? Muốn cho trang nghiêm thanh tịnh quốc độ của chúng ta, muốn cho ngôi chùa được trang nghiêm thanh tịnh, muốn cho ngôi nhà của chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên Phật dạy thế nào, chúng ta y giáo phụng hành như thế. Đó gọi là, đó người gọi là người đệ tử chí thành chí kính, đó là gọi là người con hiếu thảo của Phật vậy. Muốn làm người con hiếu thảo của Phật thì chúng ta phải y giáo phụng hành, y kinh, y luật, y Phật sở giáo để mà tu. Đó. Khi xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị nông dân, anh ta rất là nghèo, nhưng mà một hôm nhìn thấy một cái tháp, trong cái tháp đó có tôn tượng của Đức Phật. Thế bây giờ anh ta mới đem một cái bông hoa rất đẹp. Nhà anh ta có một cây hoa, một cái cây hoa đó, mà hoa đó, cây đó ra duy nhất có một bông. Bông hoa đó rất là đẹp. Và anh ta nghĩ rằng một cái bông hoa đẹp như thế thì phải đem dâng lên cúng dường một cái bậc gọi là phúc đức và trí tuệ viên mãn. Cho nên anh ta liền đem hái cái bông hoa đó đem ra cái tháp để thờ, có thờ tôn tượng của Phật đó. Thì chúng ta biết khi Đức Phật còn tại thế đã cúng gì? Cũng bắt đầu có một số những quốc vương, những quốc gia là có xây tháp thờ Phật rồi. Ngài còn tại thế nhưng mà đã xây thờ Ngài rồi. Bởi vì á, đất nước Ấn Độ thời khi Đức Phật còn tại thế là có 8 quốc gia lớn và mười mấy quốc gia nhỏ. Đức Thế Tôn thì Ngài không thể một lúc ở cả 8 quốc gia lớn và mười mấy quốc gia nhỏ được. Cho nên á, vua Tần Bà Sa La Một hôm ấy bạch với Đức Phật rằng á, khi mà Đức Thế Tôn đi sang đất nước khác để thoảng pháp độ sinh, chúng con á, nhớ Ngài, nhớ thương Ngài, nhớ Ngài vô cùng. Muốn được gặp Ngài thì phải làm thế nào? Thế bây giờ Đức Thế Tôn dạy cho là gì? Dạy cho là có thể lập tháp và thờ tôn tượng của Ngài để chiêm bái, coi đó là gì? Như là Ngài còn đang, Ngài đang hiện thế và đang thuyết pháp ở tại quốc gia đó vậy. Và cho nên từ đó Ngài còn tại thế, nhưng mà đã có một số quốc vương và chúng đệ tử đã cùng với nhân dân tín đồ Phật tử tại gia để xây lên tháp Ấn Độ, gọi là tháp Đổ Ba, tức là cái tháp thờ gì, thờ Xá Lợi của Đức Phật, là sau này Ngài nhập Niết Bàn thì gọi là tháp thờ Xá Lợi. Nhưng trước đó thì cho thờ tượng, thờ tượng làm cái biểu tượng, làm tượng trưng, là biểu pháp để quy kính, coi như là Đức Phật đang hiện diện hiện hữu ở trên quốc gia của mình. Cho nên á, một cái anh chàng thanh niên, anh chàng nhà nghèo đó đem cúng Đức Phật một cái bông hoa quý nhất, cây hoa duy nhất ở trong nhà mình và nở duy nhất một bông hoa, anh ta đem dâng cúng cái tháp đó. Sau khi cúng xong rồi, anh ta mới đem hỏi cái vị sư mà trông nom đèn hương ở trên cái tháp đó, hỏi rằng: bạch thầy, con đem dâng cúng cái bông hoa này lên trước tôn tượng và tháp Đổ Ba, thờ tôn tượng của Đức Thế Tôn, vậy công đức có được nhiều không? Có được nhiều như là dâng lên cúng trực tiếp bông hoa này lên Đức Thế Tôn không? Thế cái vị tỷ khiêu trẻ mà trông cái tháp đó, đèn hương ở trên cái tháp đó, nói rằng á, công đức rất lớn, nhưng mà tôi không biết hết được. Tôi mới vào xuất gia tu đạo, chưa chứng được thần thông, cho nên chưa biết được. Vậy ông nên đi gì? Ông nên đi hỏi sư phụ trụ trì. Ngài đã chứng được thánh quả A-la-hán rồi. Ngài là bậc thánh tăng, là bậc thông tuệ, là bậc có thần thông, là bậc có gì? Công đức. Đã xuất gia, đã thường theo hầu bên cạnh Đức Phật nhiều năm rồi. Ông nên đến đó để hỏi. Và cái anh chàng thanh niên kia liền đến để hỏi vị chủ trì, đỉnh lễ để hỏi vị chủ trì. Vị này bạch rằng á, thưa tôn giả, con dâng cúng trước tôn tượng và tháp Đổ Ba thờ tôn tượng của Đức Thế Tôn như vậy, một bông hoa rất quý, vậy con có được công đức không? Và công đức ấy có nhiều không? Cái vị A-la-hán, vị đại đệ tử, vị hòa thượng trụ trì kia liền là nhập định, và thấy rằng á, do cái công đức cúng dường một cái bông hoa này mà cái anh chàng thanh niên nghèo này là gì, thoát được 8 vạn đại kiếp sinh tử khổ đau ở trong 3 đường ác đạo, và được sinh về các cõi trời, hưởng cái phúc báo là an vui, hạnh phúc và thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Ngoài ra, vị này không biết hết nữa, không biết, không nhìn thấy nữa. Và vị này liền, vị A-la-hán này liền xuất định và nói với cái anh chàng thanh niên kia rằng á, với định lực và tuệ nhãn của ta, ta chỉ thấy rằng á, do cái công đức cúng dường Đức Phật, tôn tượng của Đức Phật một bông hoa ngày hôm nay, mà ông thoát được 8 vạn đại kiếp sinh tử, sinh về các cõi trời hưởng phúc báo, thọ lạc vô cùng tận ở trong các cõi trời trời đó. Nhưng ngoài cái phúc báo 8 vạn đại kiếp ra, ta không biết được. Vậy ông nên đi hỏi Đức Thế Tôn. Và chỉ có Đức Thế Tôn là bậc đã tu chứng viên mãn, thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, mới có thể trả lời cho ông biết được hết. Cái anh chàng kia liền là lục tục đi đến, mất mấy ngày mới đi đến cái tinh xá nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Sau khi được tôn giả A Nan cho vào tiếp kiến Đức Phật, anh chàng thanh niên kia y theo nghi lễ của Phật tử đối với Đức Thế Tôn, cung kính xá chào, đi nhiễu 3 vòng đỉnh lễ dưới chân Phật, quỳ gối chắp tay tác bạch Đức Thế Tôn câu chuyện như thế như thế. Con đem dâng cúng dường tôn tượng của Ngài ở cái tháp đó, ở quốc gia đó một bông hoa như thế, công đức có nhiều không? Và Đức Phật nói rằng á, công đức của ông rất nhiều, nhiều chẳng thể tính đếm được. Công đức của ông do cúng dường, nhất tâm cúng dường tôn tượng của Như Lai một bông hoa đó. Sau khi xả bỏ báo thân này, ông được sinh về các cõi trời, hưởng phúc báo là 8 vạn đại kiếp. Sau 8 vạn đại kiếp đó, ông liền chứng thánh quả A-la-hán. Sau khi chứng thánh quả A-la-hán, ông liền là phát đại bồ đề tâm. Ông hành 6 pháp ba-la-mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba-la-mật. Và ông phát tâm vô thượng bồ đề, thệ độ tất cả chúng sinh, phân thân đi khắp 10 phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Và khi viên mãn công đức, ông sẽ được thành gì? Thành Phật như ta hôm nay không khác. Các vị thấy không? Vì sao mà phải dâng hương cúng Phật? Vì sao phải dâng hoa cúng Phật? Vì sao phải dâng đèn nến để cúng Phật? Chính vì muốn thành Phật vậy cho nên chúng ta mới dâng cúng. Nay cắt những cái đó đi là sai với bản ý của Phật. Phật thì không thiếu. Đó cho nên á, quan điểm của chúng tôi, cái gì mà Đức Phật nói chúng ta chưa làm được thì chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn để mà mong một ngày nào đó chúng ta làm được viên mãn. Chứ chúng ta đừng có cắt đi. Đừng cắt đi. Không hợp với ta thì hợp với người khác. À, chúng ta không làm thì thôi, đừng có khuyên người khác. Người khác bỏ. Như thế là làm sai với chính pháp của Đức Phật. Tu niệm Phật được bao nhiêu á thì lại tổn phước bấy nhiêu á. Nguy hiểm lắm. Cái gì cho nên cái gì không biết. Các cụ ngày xưa nói là gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì rửa cột mà gì mà nghe. Cũng lắm những danh từ thế gian ha. Đó, các cụ ngày xưa thường nói vậy đúng không? Hay thì hay cho nốt, không hay thì rửa cột mà nghe. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái gì chúng ta phải biết rõ thì mới gì, mới dạy bảo tín đồ Phật tử. Còn không biết rõ thì bảo gì, cái này tôi không biết. Các vị đi hỏi các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức mà học hành đến nơi đến chốn, mà thông tuệ có kinh nghiệm, mà các ngài giải thích cho. Đó. Riêng tôi cái gì mà tôi không biết á, tôi bảo tôi không biết. Nhất là ngày xưa mới học giảng á, còn ngồi trên ghế trung cấp Phật học Hà Tây á, hòa thượng viện chủ tổ đình chùa Ráng, bây giờ ngài là đương kim đệ tam pháp chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam á. Ngày xưa là ngài muốn cho lớp trẻ, tăng ni trẻ của chúng tôi là phải biết giảng, chứ đừng có đi cúng, mà phải biết là giảng Phật pháp, biết đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá cho tăng ni trẻ và tín đồ Phật tử về sau. Học cúng thì dễ, nhưng học giảng Phật pháp thì mới khó. Cho nên là hòa thượng là gì, chuyên hướng cho các vị tăng ni trẻ của chúng tôi lúc bấy giờ là học giảng. Mới vào học đến năm thứ hai mà cái là cụ bắt là phải cho các vị này học giảng cho Phật tử rồi. Ở đây nếu có tổ Phật tử nào mà ở tổ đạo tràng Thanh Xuân và ở khu vực Hà Đông ngày xưa năm 98-99 thì được nghe chúng tôi đi học giảng ngày xưa. Mà ngày xưa khi mới học giảng thì cái vốn kiến thức Phật học là chưa nhiều, kinh nghiệm tu cũng chưa sâu, cho nên cái gì tôi không biết. Tôi nói thẳng với các Phật tử là tôi không biết, vì tôi chưa được học đến. Đây là các hòa thượng bảo chúng tôi lên để tập giảng cho nó quen. Và cái gì không biết chúng tôi bảo là cứ lên hỏi hòa thượng, hiệu trưởng, tức là ngày đó Đức Pháp Chủ ngài là hiệu trưởng của chúng tôi, hoặc là gọi hỏi thượng tọa viện chủ Chùa Hương ngài là hiệu phó, hoặc là hỏi thầy chánh văn phòng, tức ngày đó là Đại Đức Thích Thanh Ân, bây giờ ngài lên thượng tọa rồi, ngài là chánh văn phòng. Các thầy giảng sư lớn đó và các vị hòa thượng thượng tọa lớn đó thì các ngài gì, các ngài sẽ biết được. Cái gì không biết trả lời luôn là không biết, vì chúng tôi chưa học đấy, không có dấu dốt. Kể cả bây giờ cái gì chúng tôi không biết, không trả lời được, chúng tôi cũng bảo các quý vị đi mà hỏi những bậc tôn túc trưởng lão, các ngài có kinh nghiệm xuất gia tu hành lâu năm, học rộng hiểu nhiều, kinh nghiệm tu tập sâu, các ngài sẽ trả lời cho các quý vị. Chứ chúng tôi không cái gì không biết, chắc chắn là chúng tôi không cố tình để trả lời bừa bãi. Vì trả lời bừa bãi nguy hiểm lắm. Thì cho nên ở đây quan điểm của chúng tôi là cái gì Phật dạy, như là dâng dạy chúng ta là Bồ Tát Địa Tạng, đây cũng dạy chúng ta là bố thí cúng dường. Thì cái việc đầu tiên đó là hương hoa, đèn nến. Đèn là sao? Đèn là ngày xưa là thắp bằng đèn dầu, bây giờ thì thắp bằng nến hay thắp bằng điện. Nhưng phải gì? Chúng ta đều phải thắp. Thắp đèn hay thắp nến, đèn dầu hay đèn dầu thơm, hay là nến hay là điện, lúc nào trên ban thờ cũng phải có. Đèn nó tượng trưng cho ánh sáng, nó biểu trưng cho ánh sáng, biểu trưng cho trí tuệ. Đèn là tượng trưng biểu trưng cho trí tuệ. Cho nên là ở trong một ngôi chùa lúc nào cũng phải gì? Phải có ánh sáng. Trên ban thờ của thần linh gia tiên, ban thờ Phật tại gia, Phật tử chúng ta lúc nào cũng phải có ánh sáng. Nếu chúng ta thắp đèn dầu hay nến hết đó, thì làm cái đôi cây nến bằng gì? Cái nến điện đó. Chúng ta thắp lên đó, có ánh sáng chứ đừng có để cho tối um. Mà trên ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ. Chúng ta mà hay thắp hương nhiều á, thì phải tỉa bớt chân hương đi, đừng có để nó đầy giấy ra. Nó rơi cái tàn nhang xuống dưới ban thờ mà chúng ta lại không dám quét. Bảo là chỉ mồng một ngày rằm mới được quét, hay là cả năm mới được quét vào ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo về trời á, như vậy là sai. Nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi rằng: bạch thầy, nhà con á, ban thờ bẩn nhưng chúng tôi không dám, nhà con không dám quét. Vì ngày xưa các cụ nhà con bảo là cấm không được động vào trên bàn thờ. Một năm duy nhất chỉ có ngày ông Công ông Táo về chầu trời mới được quét dọn thôi. Cho nên cái bát hương này chỉ cắm nó đầy giấy ra, nó rơi tàn ra đầy ở dưới ban thờ, cũng không dám lau ban thờ nữa. Vì sợ gì? Sợ phạm thượng. Vì bảo là ông bà, các cụ dạy con như thế cho nên con không dám làm. Khổ lắm. Các quý vị cứ làm bình thường, nhưng mà đừng có bê bát hương ra ngoài thôi. Trừ những việc đặc biệt như là sửa nhà, sửa cửa, chuyển hướng ban thờ, bắt buộc phải bê ra. Thì chúng ta trước khi bê ra, chúng ta thắp một hoặc ba nén hương, chén nước, đĩa hoa quả lên đó. Chúng ta khấn nguyện, thờ Phật thì khấn Phật, thờ thần linh gia tiên thì khấn thần linh gia tiên. Thủy tử chứng minh gia hộ cho gia đình nhà con. Muốn làm cái gì, ví dụ như làm nhà làm cửa, vì phải chuyển bát hương xuống mới làm được nhà, phá nhà cũ để làm nhà mới, hoặc là chuyển nhà chuyển cửa, chuyển phòng thờ, lập bát thờ mới, vân vân chẳng hạn. Thì mình làm như thế nào thì khấn như thế, trang nghiêm chắp hai tay quỳ gối trước bàn thờ của thần linh, của tổ tiên nhà mình, hay là của ban thờ Phật nếu như có, khấn nguyện nói đúng cái việc làm của mình. Sau đó thì chúng ta mới gì? Mới chuyển thì không sao. Nếu mà ban thờ mà bẩn quá, chúng ta muốn gì? Muốn bao sái, muốn gì? Muốn lau cho sạch sẽ thì chúng ta cũng khấn nguyện như thế, xong chúng ta làm thì không sao. Còn tự ý mà làm á, trường hợp mà gặp vào cái lúc mà thần linh gia tiên của chúng ta mà các ngài đang về gì? Về thăm con, thăm cháu, mà đang về ngự á. Ví dụ mà vong linh gia tiên mà chưa được siêu thoát á, họ vẫn ở dưới quay âm thì họ vẫn về bình thường. À. Cách đây hơn chục năm về trước, khi tôi mới về chủ trì cái chùa dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, có một Phật tử cũng rất thân tín. Cô ấy là giáo viên, chồng thì đi làm ông chủ lò gạch, kinh tế cũng khá giả, cho nên có thờ Phật. Chúng tôi về là tin là thờ Phật với thờ thần linh gia tiên, trang nghiêm, lập cho cái ban thờ trang nghiêm, nhà cửa đàng hoàng mà, cho nên có một phòng thờ riêng. Thế thì một hôm á, vào cuối năm, gần cái ngày 23 tháng Chạp á, nó rơi vào ngày 21, 22 gì đó, tôi nhớ là gần sát cái ngày đó, thì tôi đi học được nghỉ rồi, học trung cấp ngoài Hà Tây được nghỉ. Thế về bắt đầu là vợ chồng hớt hải đi xuống, mặt mày tím tái ra, bảo: thầy ơi, thầy cứu nhà con với, cứu con của con với. Thế tôi hỏi: làm sao? Thế cái cô vợ, cái cô giáo viên đó nói rằng á, anh nhà con hôm nay ở nhà dọn ban thờ không biết, thế là đem cả tượng Phật với cả bát hương để ra ngoài ngoài hiên, ngoài lan can á. Thế xong một cái thì tự nhiên thằng con nhà con nó sốt xình xịch ra, mặt mày nó tím tái mà sốt đến gần 40 độ mà cho uống thuốc nó không đỡ. Mà nó có sốt ly bì không biết cái gì nữa thầy ạ. Thế mình mới nghĩ bụng, uống thuốc mà không đỡ hay sao? Bình thường uống thuốc là gì, trẻ con mà uống thuốc thì bị sốt rồi uống thuốc thì nó sẽ nhanh hạ lắm. Thế tôi mới hỏi đấy, thế thì bây giờ bê cái lúc mà bê tượng với bê bát hương ra ngoài để ngoài lan can ngoài hiên đó để lau ban thờ thì có khấn nguyện có gì không, có thắp hương, có hoa quả, có nước nôi gì thì khấn các ngài không? Bảo không, con đi ha, con đi dạy về thì con chả biết, chồng con ở nhà làm về con hỏi có làm gì không, bảo không. Anh ấy chuẩn bị đến ngày ông công ông táo cho nên anh ấy dọn thôi, anh ấy chẳng nói năng gì cả. Thế là tôi bảo biết rồi. Thế tôi lên tôi gõ mấy tiếng chuông ở Tam Bảo thì sám hối Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài gia hộ cho, đồng thời cũng khấn vọng các vị thần linh gia tiên, các vị đó thì cũng hoan hỷ thôi, các con các cháu nó không biết, các thần linh với các cụ hoan hỷ cho nó xin sám hối. Một lỗi cũng là do phần tôi ngày xưa là bốc bát hương cho nó tôi không bảo, cho nên á nó không biết, vì vậy mà nó làm phần này tôi nhận lỗi với tôi một phần và tôi xin sám hối. Thế là phải xin Đức Phật là một cái chai, cái chén nước cúng á, cho vào cái chai la vi vào bảo nó mang về. Thôi bây giờ về á, cứ thắp hương mua cân hoa quả, lấy ba chén nước sạch dâng lên đó, rồi thắp hương mấy bông hoa nữa, thắp hương lên đó và thành tâm là cứ khấn sám hối nôm na với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà vị thôi, tôi không cần phải lên đâu. Rồi cho cái chén nước đặt bát hương đổ thờ xong đấy, lấy cái cành ngâu ra, lấy cành ngâu mà vẩy lên đó cho nó mát mẻ, vẩy xong rồi bắt đầu là khấn nguyện sám hối thỉnh các ngài an tọa. Thế xong rồi nếu mà khỏi thì thôi không phải xuống, nếu mà không khỏi thì xuống đây thì tôi lên sau, vì đi học về nó cũng vừa đang mệt không đi được. Thế là về làm được một tí, khoảng 30 phút sau gọi điện reng reng xuống, bạch thầy ơi, Phật Pháp, đúng là Phật Pháp, con nhà con tự nhiên làm xong một cái nó khỏi sốt rồi, nó dậy nó chơi bình thường rồi. Các vị thấy hay không? Quá hay. Một câu chuyện có thật 100% chứ không phải là theo dệt một chút nào cả. Quá hay luôn. Đấy cho nên á, các cụ chúng ta ngày xưa mới nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là chỗ đó. Chúng ta cứ làm sạch sẽ, nhưng mà trước khi làm chúng ta phải khấn nguyện xin trước thì chúng ta làm vô tư. Đó. Cho nên ở đây mới nói là cúng giàng, đèn, nến là trên ban thờ nó có ánh sáng mà lúc nào phải sạch sẽ. Ban thờ chúng ta giống như nhà của chúng ta ấy, lúc nào cũng phải sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Thì các vị gì? Phật Thánh, thần linh, thổ địa, gia tiên, cửu huyền, thất tổ chúng ta mới hoan hỷ, mới ra hộ độ trì cho chúng ta được tốt đẹp. Đó. Cho nên tôi đến nhà ai, tôi chỉ cần liếc qua cái ban thờ tôi biết rằng con cháu nhà này hiếu thảo hay không hiếu thảo, biết ngay. Nhà cửa có trang hoàng đẹp đẽ, đồ dùng ở trong nhà có đắt đỏ đến đâu, nhưng mà nhìn mạng nhện răng đầy trên ban thờ tôi biết là cái con cháu nhà này chỉ chạy theo gì? Chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng, chứ không có một chút hiếu thảo với ông bà tổ tiên, không sớm thì muộn cũng sẽ bị sụt mà thôi, sẽ bị tán ra bại sản mà thôi. Nhưng mà tôi đến nhà nào á, tôi thấy là trên ban thờ lúc nào cũng có hoa tươi, quả tốt, ban thờ lúc nào cũng sáng trưng rực rỡ, đẹp đẽ. Tôi biết rằng nhà này hôm nay chưa thành tựu, nhưng mà rồi chắc chắn cái vị này, gia đình nhà này sẽ thành tựu trong nay mà. Quả thật như thế, kinh nghiệm của tôi thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Đó, nhiều trường hợp như vậy. Cách đây 7-8 năm ở ngay tại Sơn Đông thôi, ngay ở tại xóm Bống. Xóm Bống nhà ông Thoái đi xuống một chút, xuống dưới xóm Công Trương một chút ấy, cùng với cái má đường bên đấy. Có một cái gia đình, có một cái bác năm đó nó khoảng độ tầm 45-50 tuổi. Gia đình mấy cụ sang đây cứ thế hớt hải bảo ơi, nhà chùa ơi cứu, cứu với. Tôi hỏi cứu cái gì? Thế bảo cứu với. Thế hỏi mãi thì mới nói được ra là gì? Cứu con cháu nhà tôi với. Thế hỏi làm sao? Thế bảo là nhà con có gì? Có thằng con như thế như thế. Thế tự nhiên sáng nay là nó đang làm, có hai đứa con nhỏ nó ở nhà đang làm, thì tự nhiên nó sang nó nhảy xuống giếng nó tự tử. Thế mọi người thì may mà có gì? Có cái ông hàng xóm, ông nhìn thấy như thế, thấy nó nhảy xuống giếng. Hai đứa con của nó thì còn nhỏ, không biết cái gì cả. Thì cứ tưởng là bố đi xuống giếng để làm cái gì. Thế cái ông hàng xóm thì thấy nó xuống một cách không bình thường. Nó đứng ở trên thành giếng, nó ngó ngang, ngó dọc một chút. Thế ông cũng để ý. Thế tự nhiên thấy nó nhảy tùm xuống một cái. Thế là ông ấy biết là có vấn đề. Ông ấy hô hào hàng xóm chạy sang để vớt lên. Thế chạy sang thì xuống nó ngập chìm dưới rồi lặn xuống để vớt lên. Vớt lên á, thì nó cứ bảo là gì, để cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa. Thế này thế nọ vân vân. Rồi được một tí nữa. Khi mà nó tỉnh lại một cái vào trong nhà, nó tỉnh nó gì? Dốc ngược nó lên, nó ra bớt nước đi rồi, nó tỉnh rồi. Thì khi đó nó là gì? Nó cứ thế nó chạy sang là nó sọc tay nó vào trong ổ điện á. Nó bảo nó không muốn sống, nó tự tử. Thế xong rồi thì người nhà mới gọi anh em họ hàng đến để chói chân, chói tay lại, nhưng nó khỏe quá. Bình thường không sao, nhưng mà lúc 4-5 người không giữ được nó. Rồi cho lên Việt Nam. Cho lên Việt Nam thì nó cứ thế là nó dùng cái tay nó đập cái chân của nó, đập gãy cả xương chân. Dùng tay rồi nó vớ được cái que que nhỏ nhỏ ở trong cái phòng bệnh ấy. Nó đập cho mấy nhát, thế là vỡ nát cả cái xương ống chân ra, không đi được nữa. Mà cứ tỉnh dậy là một cái là nó đòi tự tử, bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ, thuốc cho uống, thuốc ngủ, tiêm thuốc mê và cho nó. Nhất tỉnh lại một cái là nó lại tự tử. Thế gia đình mới bảo là, bác sĩ họ tư vấn cho, họ bảo là cái này á, theo kinh nghiệm của chúng tôi, tuy là bác sĩ Việt Nam mấy bác sĩ quân đội đó, nhưng mà họ cũng hay đi chùa, họ cũng biết cái trường hợp này, họ bảo là cái này á, họ nói nhỏ với gia đình, theo chúng tôi kinh nghiệm thì cái này không phải là bệnh thần kinh bình thường. Gia đình đi về đi xem có động chạm gì không, đến chùa để hỏi các thầy, hay đi xem các thầy cúng dở sách để xem cho xem có phạm gì không. Cái này chúng tôi thấy không bình thường đâu. Thế về cho các cụ sang đây làm cân hoa quả, cơi chầu ấm nước ra để lễ Phật, lễ tổ, xong mày hỏi chúng tôi mới thấy như vậy, thấy gấp rồi. Chúng tôi sang nhà, tôi bảo thôi đèo tôi sang nhà, tôi sang xem. Sang nhà các vị biết thế nào? Trên cái ban thờ á, thì mối nó đùn lên tận trên ban thờ luôn. Cái mối nó đùn, mối đùn lên đầy trên ban thờ. Mà mạng nhện nó thì trăng gì tứ tung, bát hương thì kín mạng nhện. Còn cái mối nó đắp lên tận trên ban thờ rồi. Tôi mới thấy thế, tôi nghĩ trong bụng là có vấn đề. Do thần linh ra tiên là gì, quở, có cái gì đâu. Không để ý tới cái vấn đề tâm linh cho tổ tiên ông bà ông vải. Các cụ về, các cụ nhìn thấy thế, các cụ bực mình, các cụ dạy cho một bài học, có cái gì đâu. Thế tôi mới bảo gia đình ngay lập tức đi mua cho tôi 3 cái bát hương mới, để tôi gì bốc lại bát hương cho. Thế về bốc lại bát hương, buổi trưa trưa đến chiều tôi sang tôi lễ cho, lễ an vị bát hương cho, bảo quét dọn ban thờ. Từ giờ thì tất cả gia đình, các cụ, các ông, các bác, những người quản ở nhà này, người trên viện, người trên viện với nó, người ở nhà thì dọn ban thờ cho sạch sẽ vào. Đến chiều tôi thì mang bát hương sang làm lễ cho luôn. Thế hỏi lễ lạc như thế nào, có phải mổ gà không? Tôi bảo không, không cần phải mổ gà, chỉ cần cân hoa quả là được, hành tâm là được. Không cần phải giết gà mổ lợn gì cả. Thế chiều tôi làm lễ cho. Làm lễ vừa xong một cái, thế ở trên bệnh viện gọi về bảo là gì, nó không đòi tự tử nữa, nhưng mà vì nó đập gãy cái chân cho nên bác sĩ bảo phải ở lại một nửa tháng để bó bột. Nhưng mà nó không đòi tự tử, nó yên rồi, nó tỉnh rồi, không phải tiêm thuốc mê nữa, nó không đòi tự tử nữa, nó yên. Giờ nó kêu đau, nó biết kêu đau rồi. Tôi bảo ừ, biết kêu đau là được rồi. Nó đập gãy chân mà nó không biết kêu đau như vậy là có vấn đề. Nhưng bây giờ nó biết kêu đau là ổn, yên tâm đi. Bây giờ thì phần còn lại là bác sĩ. Phần của tôi gì? Tôi làm xong rồi, bây giờ phần của bác sĩ. Và trong nhà có 2 cái giếng. Thì tôi thấy là 2 cái giếng ở trong một gia đình là cũng không tốt lắm. Cho nên tôi bảo là gì? Tôi hút sạch một cái nước đi. Hút sạch giếc một cái giếng, một cái nước, một cái giếng bẩn đi. Hút sạch đi, có con cua con cá nào bốc lên. và tôi bắt làm luôn cái ngày buổi chiều hôm đó. Chở một xe cát về xong chở lấp một cái giếng đi. Thế là nửa tháng sau đi viện về là ok, khỏi rồi. Đúng không? Đó. Tất nhiều những cái chúng tôi á ở chùa những cái trường hợp mà phải giải quyết á. Nhiều trường hợp mà các vị biết là nó không thể nào mà dùng bằng lời nói, bằng kiến thức của thế gian, cái thế tình mình mà có thể giải thích hết được. Đó. Vì vậy á, cho nên cái việc mà các cụ chúng ta nói ngày xưa là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta cúng giàng hoa hương đèn nến, làm cỗ chay. Ở đây Bồ Tát nói tiếp là gì? Làm cỗ chay để cúng siêu độ cho, lấy công đức siêu độ hồi hướng cho người mới mất. Thì Ngài nói là gì? Làm cỗ chay, khi làm cỗ chay á, thì như là gì? Như nước này, gạo này, rau này, dưa này, vân vân. Ba cái chấm đó tức là vân vân. Những cái đồ mà chúng ta dùng để làm cỗ chay đó. Thì không được gì? Không được vứt bừa bãi ở dưới đất. À, cái đồ mà làm dâng cúng lên Tam Bảo á, chúng ta không được vứt bừa bãi lên dưới đất. Cúng rồi cũng không được vứt bừa bãi. Cái gì mà chúng ta làm xong rồi, ví dụ những cái rau mà chúng ta nhặt xong, cái rau bẩn đó, làm xong một cái chúng ta phải bốc sang cho vào chỗ sọt rác hay là cho vào cái chỗ nào đó theo quy định. Đừng có vứt bừa bãi dưới đất rồi đi dẫm đạp lên. Nước rửa rau, nước vo gạo, làm xong thì phải đổ đúng nơi quy định. Đừng có bỏ mỗi nơi một, chậu mỗi nơi một, một chỗ. Cái nước vo gạo á, thì nói rằng á, khi mà đổ cái nước vo gạo đi, còn cái nước gạo ở trong á, phải lọc nó lại, cho vào một cái thùng. Nếu mà có cá ao, cá phóng sinh á, thì đem ra đổ đấy cho nó ăn. Hay là có Phật tử nào họ xin á, để về để chăn nuôi á, thì cho vào một cái thùng để cho họ xin. Chứ đừng có để mà đổ xuống đất mà mình dẫm đạp bừa bãi lên trên. Đó tỏ cái lòng gì? Cái lòng bất kính. Cho nên ở đây nói rằng á, nước gạo, rau dưa vân vân đó không được để bừa bãi hoặc vung vãi trên đất. Dù cúng Phật rồi hay là chưa dâng cúng đều phải khởi lòng thành cho đến từng việc nhỏ vậy. Rồi nữa, Bồ Tát Địa Tạng nói là nếu mà chưa dâng cúng Phật và Bồ Tát và chư Tăng á, thì tất cả những đồ ăn thức uống mà đem dâng cúng đó chúng ta không được nếm, không được liếm láp nếm thăm, tức là không được gì ạ, không được ăn trước. Đồ dâng cúng Phật, cúng tổ á, mà hoặc cúng chư Tăng mà chưa dâng cúng thì chúng ta không được ăn trước. Vậy thì có người lại thắc mắc bảo bạch thầy, vậy như vậy thì chúng con là đầu bếp nấu nướng mà không được nếm trước ấy, thì làm sao biết được mặn nhạt thế nào? Thường nấu cơm, nấu canh ở dưới bếp thì nấu canh thì thường chúng ta phải nếm đúng không? Có đúng không nào? Phải nếm thì mới biết được là nó mặn nhạt ra sao. Ở đây ấy, nói ăn trước ở đây là khởi cái tâm gì? Khởi cái tâm quay thường để mà liếm láp nếm thăm trước. Còn á, ở trong luật Sa Di có giải thích á, ngày xưa chúng tôi đi học hòa thượng có nói rằng á, nếu mà muốn á, nấu cơm canh cúng Phật cúng chư Tăng mà muốn nếm để cho biết là mặn nhạt á, để cho vừa phải á, thì á, chúng ta không được cái đũa hoặc cái môi mà gì mà đang dùng để đảo canh, để đảo rau đó, chúng ta không được gắp từ ở trong chảo, trong son, trong nồi ra để gì đưa vào miệng mình. Đưa vào miệng rồi xong cái đũa đó lại cho vào để quay, để đảo tiếp. Như vậy gọi là liếm láp nếm thăm theo cách gì? Theo cách trong kinh Địa Tạng này vậy. Mà hòa thượng nói là muốn nếm để cho biết mặn nhạt, để cho vừa muối vừa mắm á, thì phải lấy cái đũa đó hoặc lấy cái môi đó cho ra một cái bát gì? Một cái bát khác. Và chúng ta dùng một đôi đũa hoặc một cái môi khác để nếm cho biết. Nhưng trước khi làm cái điều đó thì chúng ta chắp tay, chúng ta khấn nguyện gì? Tam Bảo Thủy Tử Chứng Minh Gia Hộ bố thí cho con xin được thử mắm muối mặn nhạt ra sao để đem dâng cúng Phật cúng Tăng cho vừa. À, phải như thế. Đã ngày xưa hòa thượng dạy chúng tôi đã phải làm như thế. Xong rồi khi đó mình mới gì? Mới quay mặt ra bên ngoài để nếm thử, dùng cái thìa, cái bát nếm thử. Và cái bát, cái thìa nếm thử đó đặc biệt không được cho vào để quay đảo ở trong nồi canh, chảo rau nữa. Đó, thì cái đó gọi là gì? Hòa Thượng giải thích cho chúng tôi bảo, nếu mà nếm như thế để cho biết mắm muối vừa phải thì không vi phạm vào tội bất kính, ăn trước gì? Ăn trước cúng Phật và ăn trước cúng Tăng vậy. Đó, nói thêm để chúng ta biết. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng nếu thức ăn mà chẳng sạch, hoặc ăn trước khi cúng, tức là ăn bằng gì? Chúng ta tự nhiên đến, sộc sộc về, kể cả là sư chẳng hạn, kể cả là chủ trì. Đi đến mà cơm hôm nay làm cơm để cúng Phật chẳng hạn, mà mình khoe mình là chủ trì, khoe mình là chư Tăng á, xuất gia á, chư Ni á, hay khoe mình là vãi ở chùa lâu năm rồi á, mình đói mà ôi thôi cho tôi vào bát. Thế nhà bếp mà chưa cúng Phật đâu bảo, ôi giời cúng hay không cúng, thế mà, có gì đâu. Mà lấy mà ăn như thế á, đó gọi là gì? Khởi tâm bất kính mà ăn, ăn trước khi cúng Phật, cúng Tăng. Người ăn phải tội, mà người gì, cái đám cúng hôm đó là không gì? Cái người chết là không có một chút công đức nào, vì cái kẻ kia nó ăn mất rồi. Nó biến cái vật cúng dường đó thành vật gì ạ? Thành cái đồ bất tịnh rồi. Đồ dâng cúng bất tịnh rồi, vì đã là bất tịnh rồi thì dâng lên không quả phúc nữa. Cho nên cả kẻ còn và người mất đều không được chút phúc nào. Kẻ ăn kia thì bị tổn phúc, còn cái người được cúng và người dâng cúng thì không có tí phúc nào. Đó, cho nên đây là trong kinh Địa Tạng này, Ngài nói rất rõ, rất rõ ràng. Đấy, Ngài nói đấy, nếu mà thức ăn không tinh sạch hoặc ăn trước khi cúng đó thì người vừa chết kia chẳng được chút phúc nào. Ngài nói là nếu thức ăn mà tịnh sạch, tịnh tức là thanh tịnh, thanh tịnh có nghĩa là chưa ăn trước tức là thanh tịnh, không có ai liếm láp nếm trước, cái kiểu như chúng tôi nói đó, đó gọi là thanh tịnh. Sạch tức là sạch sẽ, làm thức ăn phải sạch sẽ, phải theo cái tiếng, theo nói, theo cách mà xã hội văn minh bây giờ gọi là gì ạ? Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không? Thức ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phải sạch sẽ. Chứ nếu không đảm bảo thực phẩm vệ sinh an toàn đó thì cúng Phật sang mang xuống dâng chư Tăng và các Phật tử ăn xong mà nói gì? Tào Tháo nó đuổi cho cả chùa thì chết toi luôn. Phòng vệ sinh có mấy chục phòng mà mấy trăm người thì chờ nhau thì chết. Đó, cho nên á, mỗi khi có công có việc á, ở trong chùa, pháp hội hay là đại lễ, vài chục người trở lên á, vài trăm người nữa thì càng phải cẩn thận nữa, vài nghìn người càng phải cẩn thận. Cho nên mỗi khi pháp hội và đại lễ vân tập vài nghìn người á, tôi chỉ đạo nhà bếp là gì? Mua rau dưa củ quả phải có nguồn gốc. Ai đi mua rau dưa củ quả để cúng dường chay tăng và cúng dường pháp hội, các Phật tử tu tập đó, phải là cái người tin tưởng nhất, hiểu biết nhất, mà phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề đem rau dưa củ quả đến dâng cúng hoặc là đi chợ mua đó. Vì sao? Vì tránh ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thức ăn. Hay trong kinh Địa Tạng nói là gì? Thức ăn phải tịnh sạch. Đó, chúng ta làm cái thứ nhất là để đảm bảo cho thực phẩm dùng ở trong chùa đông người như thế mà đảm bảo sạch sẽ, mọi người đủ sức khỏe để mà tu tập á, thì đó mới tốt. Còn không may á, mà hoặc là cố tình mua ham rẻ, tiếc tiền á, mà mua những cái đồ ăn nó không đảm bảo á, mọi người ăn xong mà ngộ độc á, thì chúng ta biết là pháp luật vào mà họ kiểm tra trong chùa nữa thì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo cái này cái nọ, một cái là lần sau chúng ta muốn tổ chức vài nghìn người á là không ai cho phép đâu. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng tôi, các quý vị thấy làm chủ trì không phải dễ đâu. Các quý vị thấy tôi cứ đi ra đi vào thế thôi, mắt tôi nhìn hết đấy chứ không phải không đâu, tâm tôi xoay hết đấy không phải không đâu, mắt nhìn tâm xoay. Các quý vị thấy tôi cứ đi thế thôi, lừ lừ thế thôi, chứ đừng có tưởng là tôi không biết gì. Đừng có tưởng. Phải sát sao đấy. Các cụ ngày xưa, tôi nhớ là Hòa Thượng Pháp Chủ với các thầy ngày xưa dạy chúng tôi nói là người trụ trì là gì? Trụ tức là trụ Pháp Vương gia, trì tức là trì Như Lai Tạng. Không chỉ trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai Tạng, mà còn phải gì ạ? Các cụ bảo là phải thường tam bảo hạ nhà bếp. Nói trong tiếng Hán á, là thường tam bảo hạ chủ táo. Chủ táo tức là nhà bếp, chủ là nhà chủ, táo tức là táo quân đấy, tức là chỉ cho gì ông vua bếp, tức là gì chỉ cho ở dưới bếp. Trên thì từ việc tam bảo, dưới thì việc nhỏ nhất là việc ở trong bếp núc cũng phải biết. Cho nên cái thời của chúng tôi ngày xưa mới xuất ra, cái học đầu tiên các vị biết học gì không? Không phải học chữ đâu, mà đầu tiên là học gì? Học nấu ăn, xuống dưới bếp làm công quả học nấu ăn. Tôi mới đến đi chùa đi tu, tôi vào chùa Hương, thượng tọa cho tôi xuống bếp là gì? Học nấu ăn. Khi vào tu trong chùa Hương á, ngày xưa đọc sách Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, thấy là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương đi tu rồi thành Phật, cho nên mình cũng phát nguyện đi tu rồi thành Phật. Vì vậy mà vào trong chùa Hương, thượng tọa hỏi vào để hỏi là vì sao mà đi tu. Hỏi đầu tiên cụ hỏi là cái thằng này quê hương ở đâu, bảo bạch cụ là con là ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ tròn mắt lên, cụ nhìn một tí, cụ bảo là sao lại Kim Bôi Hòa Bình, bảo bạch thầy đúng con ở Kim Bôi Hòa Bình. Thế bảo mày là thằng dân tộc à, bảo vâng bạch cụ là con là người dân tộc. Thế cụ nhìn vào đúng 15 phút thế cụ mới nói là gì, dân tộc mà cũng muốn đi tu à, cũng biết đi tu à. Thế tôi bảo bạch cụ là con dân tộc, nhưng mà con đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương bảo rằng là không phân biệt chủng tộc màu da, không phân biệt sang hèn, ai có duyên muốn đi tu Phật đều độ cả. Cho nên là gì, con đọc thế con phát nguyện đi tu. Thế cụ mới nói luôn một câu, cụ thử luôn một câu, cụ bảo á, mày thất tình lục dục hay là không làm được mà ăn mà phải đi tu? Đi tu để làm gì? Không nghĩ không nói, không nghĩ không gì, một cái làm luôn một câu, bạch cụ là gì, con đi tu để thành Phật. Đó. Thế là bắt đầu cụ mắt cụ trừng lên, bắt đầu cụ bảo à, cái thằng này mày náo. Ngày xưa cụ là sám hối, cụ là cụ nói là hơi lắp lắp như vậy, cụ mà cái thằng này mày là mày náo, chúng tao đi tu bạc cả tóc rồi chưa dám thành Phật, mày là cái thằng dân tộc mới vào chùa mày đã bảo đi tu thành Phật à. Xong cụ gọi là Tâm đâu, có sư ông Tâm, ngày xưa có sư ông Tâm là thị giả của cụ. Thế cụ gọi là Tâm đâu, cái thằng này, thằng dân tộc nó muốn làm Phật này, mày cho nó xuống bếp để nó làm Phật ở dưới bếp cho tao. À, thế là xuống bếp học nấu cơm là gì, 5 tháng. Sáng dậy từ lúc 3 giờ sáng, tối 12 giờ đêm mới được đi ngủ, chỉ có việc nấu cơm thôi. À, chỉ có việc nấu cơm. Thế mình sau này mới biết là cụ tại sao mình đi xuống bếp, rồi cứ nghĩ là tại sao cụ lại bảo xuống bếp làm Phật. Làm Phật thì phải ở trên tam bảo, như các thầy trên tam bảo mới làm Phật chứ, xuống bếp cũng làm Phật. Hóa ra sau này thì mình biết à, đấy làm Phật sự. Nấu bếp tức là làm Phật sự, làm Phật sự của nhà chùa mà. Thì mình thì bảo đi tu, trong tâm mình thì nghĩ rằng đi tu để thành Phật, như là Phật Thích Ca, là Phật Quán Âm ấy. Còn cụ thì bảo mình xuống chùa, xuống bếp để làm gì? Làm Phật sự để làm cơm, để phục vụ cúng giảng chư tăng và phục vụ Phật tử đi lễ trong 3 tháng xuân hội chùa Hương. Khổ lắm. Hiểu sai ý của thầy cái chỗ đấy. Nhưng mà rất may mình cũng làm rất tốt. Ở nhà thì không biết nấu nướng, băm to kho dừ, các vị biết người dân tộc. Nhà sư ông ngày xưa mà băm to kho dừ mà. Nhưng vào trong chùa thì tự nhiên phải học từng những cái chi tiết nhỏ. Rửa bát cũng phải học các quý vị ạ. Rửa bát phải rửa cho thật sạch. Khi úp bát vào á, là phải úp gì? Hơi nghiêng nghiêng ra một chút cho nó nhanh khô, vì trong chùa Hương ngày đấy là mùa xuân cho nên là sương mù nhiều, độ ẩm cao, rừng núi mà. Mà bát á, thì ngày nào cũng 300 mâm cỗ đến 500 mâm cỗ. Chỉ có hai anh em với lại ba bà Phật tử thôi, có 5 người mà ngày nào cũng phải, ít cũng phải 300 mâm cỗ đến 500 mâm cỗ. Vừa nấu, vừa sắp mâm, vừa rửa bát. Cái đại đức Minh Đồng bây giờ là trụ trì cái chùa Phù Lưu Tế ở dưới cầu Tế Tiêu, dưới Mỹ Đức á. Đại đức ngày đấy vừa cạo tóc trước tôi mấy tháng, một tháng. Thầy cạo tóc một tháng thì tôi vào chùa làm chú tiểu. Thầy phụ trách nhà bếp thì được phân công thêm tôi để hỗ trợ nữa, và có 3 bà vãi nữa. Thế là 5 người. Thầy đấy thì chuyên nấu nướng, Tôi thì chuyên gì? Rửa bát, sắp mâm. Phân công, thầy đấy với lại hai bà vái nấu nướng, tôi với một bà vái là chuyên chỉ có rửa bát và sắp mâm thôi. Cả ngày chỉ có ăn xong, xong rồi bắt đầu là rửa bát, sắp mâm. Cứ như thế, rửa bát, sắp mâm và học, cũng phải học cả gì, cách lau bát. Rửa bát 3-4 tháng trời mà không vỡ một cái bát nào. Đấy mới là học rửa bát đấy các quý vị ạ. Ngày nào cũng mấy trăm mâm cỗ mà ăn rửa như thế mà không bao giờ tôi đánh vỡ một cái bát. Không bao giờ làm mẻ một chiếc bát. Vì học cả cái đó. Trong mấy tháng ở đó học nấu nướng á, thì lên trên thượng tọa lại cho lên trên chùa cao, trên đỉnh núi chùa thầy lại đi học gì? Học xây dựng. Suốt ngày chỉ đi gánh vôi, gánh cát và xây dựng thôi. Đấy. 9 tháng học xây dựng như thế. Xong 9 tháng xây dựng là ra chùa Vạn Niên. Cụ cho ra chùa Vạn Niên thì lại mất 3 tháng chỉ học bổ củi thôi và nấu cơm. À, thế có được học đâu, có thời gian đâu mà học. Ra Vạn Niên thì học bổ củi, bổ hết 3 cái xe ô tô củi mít mà người các Phật tử ở Thái Nguyên chở xuống để cúng á. Họ cây mít nó nhỏ, mà mít thì mít Thái Nguyên thì mít đồi, cây mít đồi các vị biết là gì, nó nhỏ nhưng mà nó rất là rắn, nó nhiều lõi. Cứ thế là ăn xong là đi bổ củi và đến giờ đi nấu cơm. Hôm nào có hòa thượng, có thượng tọa ra, có khách á, thì cụ Vạn Niên là cụ nấu cơm rất là khéo. Trong tất cả 28 đệ tử của cố hòa thượng viện chủ hương và sư phụ Vạn Niên của tôi là nấu cơm khéo nhất, ngoan nhất trong tất cả 28 đệ tử của cụ chủ hương. Nấu ăn thì ngon, làm thì sạch sẽ, mà mắt nhìn thì cũng ưa nữa, mà thầy rất khéo. Cho nên khi mà ở tôi ở ngoài đó mấy tháng bổ củi, mà hôm nào có hòa thượng ra đó ở đó, thì sư phụ dạy tôi với sư ông Đạo Thuần, ông Thắng, ông đệ tử ban dưới, ông em ban dưới tôi, hai anh em, một đứa thì bưng rổ rau, một đứa thì cầm đũa cả, cầm muôi để gì, nhìn sư phụ nấu từ đầu đến cuối, bắt phải đứng ở đó để mà học sư phụ mà nấu. Đấy, ngày trước chúng tôi học như thế. Bây giờ tiểu đây thì hỏi các sư ông đây có ai biết nấu cơm chưa? Cho xuống bếp lóng ngóng chả biết cái gì cả. Có khi bỏ cái là chết đói. Thôi, chả ai nấu thì nhịn. Hỏi ông Tâm đây này, ngày xưa này, có khi nấu một bữa ăn cả ngày luôn. Thậm chí là đến 2 ngày luôn. Mấy cái năm mà tôi ở trên núi, có một mình ở nhà đó. Mà vãi cũng chả ở đây nữa. Thôi, nấu xong bỏ đấy, ăn thì ăn, chả ăn thì thôi. Nấu một ngày ăn 2 ngày. Đó. Đấy cho nên á, cũng phải chịu khó mà học. Thường tam bảo hạ nhà bếp, cái gì cũng phải biết. Các vị phải biết rằng á, tuy là tôi không khéo nấu ăn như sư phụ tôi á, nhưng mà tôi vào bếp làm cái gì biết làm hết. Vì học thì học từ căn bản ở trong chùa Hương là học rửa bát, học nấu cơm, xây dựng cũng biết hết. Xây dựng cái gì cũng biết. Các vị biết là xây cả ngôi tam bảo, như thế tôi có mất một đồng thiết kế nào đâu. Xây cả cái tháp báo ân như vậy tôi có một đồng thiết kế nào đâu. Do những kinh nghiệm đấy. Học hỏi thì chúng ta có kinh nghiệm sẽ làm được thôi. Hôm rồi đấy, cái ngọn tháp kia đệ tử của tôi hỏi rằng á, bài thầy bản thiết kế này đâu. Thế tôi bảo đợi một tí nữa. Tôi gọi chú thợ cả ra gì đo đo vẽ vẽ cho Xuân 30 phút xong ra xong bản thiết kế. Làm nó đẹp muốt, mấy hôm nữa làm xong sơn xong, các vị thấy không? Nhiều cái ngôi chùa mà có bản thiết kế hẳn hoi, cái tháp mà xây bằng gì, bản thiết kế vẽ 3D hẳn hoi như không đẹp bằng thế đâu. Đây thiết kế thì các cụ học theo chúng tôi, ngày xưa gọi học theo kinh nghiệm của các cụ. Ngày xưa các cụ gì? Là học bằng kinh nghiệm người trước truyền người sau. Và cố gắng để ý mà tinh ý lấy thì chúng ta sẽ học được. Học được. Mà những kiến trúc nó sẽ hài hòa bằng con mắt của chúng ta nhìn thật, không phải là trên bản vẽ. Nói như vậy tất nhiên thì thời buổi bây giờ thì cũng phải kết hợp với khoa học, tính toán có khoa học. Cái gì mà cần nhờ các kỹ sư thiết kế, kỹ sư xây dựng họ tính cho thì chúng ta không làm được thì cũng phải nhờ, kết hợp giữa mình với họ cho nó hài hòa. Đó. Chứ không phải là mình cũng ta đây mình làm được mà cứ cố, cái gì mình không biết mà cố, mà sau này nó hư nó hỏng á, thì không sửa chữa được, như là cái pho tượng ở dưới Thái Bình cách đây mà mấy tháng á, pho tượng cao 40-50 mét á, xây dựng mà có bản thiết kế nhưng mà thiết kế không chuẩn. Họ làm cả một cái pho tượng to cao đến 40-50 mét như vậy mà chỉ có cái sắt phi 12 á, họ đan lên và quấn và vỗ vữa vào như vậy, xây gạch vỗ vữa vào làm sao mà chịu được. Ít nhất nó phải có gì, phải có những cái cột trụ ở chung quanh cái pho tượng để đổ cột bê tông cốt thép và noi, ít nhất phải phi 16 hoặc phi 18, phải có những cái dầm ngang gì, ngang lưng hoặc đặc biệt là một cái ngang vai, cái dầm ngang vai để gì, và có một cái dầm để dầm lên trên đỉnh đầu này để giữ cái cổ này này. Vì cái đầu pho tượng to như thế, cái chiều cao ít nhất phải 5-7 mét, chiều ngang phải 3-5 mét, và phải đến gì, phải đến hàng chục tấn ở cái đầu đó, mà chỉ có một cái lớp vữa với cái sắt phi 12 vỗ vào cổ này làm sao nó chịu được, gãy chứ còn gì nữa. May mà pho tượng chưa làm xong, may mà 11-12 người thợ vừa xuống khỏi giáo đang rửa chân rửa tay, nghe tiếng đổ dầm một cái thì ra gì, toàn bộ cái khu bụng này là nó bị lún xuống và nó bị nứt, đổ toàn bộ khu bụng này xuống tan tành luôn. May mà không xảy ra án mạng đó. Cho nên cái gì không biết thì phải hỏi, phải làm cho nó kỹ là chỗ đó, mà biết rồi mà còn gì chưa chắc chắn thì cũng phải hỏi, cái gì chúng ta chắc chắn thì mới làm. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng là nếu mà làm được các thức ăn mà tinh sạch và nhất tâm cúng dường thì 7 phần công đức người chết được hưởng 1. Bởi vì thế cho nên Bồ Tát dạy là này ông trưởng giả ơi, các chúng sinh khắp trong cõi Nam Diêm Phù Đề ở đời sau, nếu vì cha mẹ anh em cùng người thân làm cỗ chay cúng dường phải dốc hết lòng thành. Nếu làm được như vậy thì kẻ còn người mất thảy đều được lợi ích công đức chẳng nghĩ bàn. Lấy cái công đức nhiều chẳng thể nghĩ bàn đó để hồi hướng thì công đức vô lượng vô biên. Khi mà Bồ Tát Địa Tạng vừa nói xong những lời ấy thì trên cung trời Đau Lợi có hàng trăm vạn ức na do tha quỷ thần cõi Nam Diêm Phù Đề và khắp trong 10 phương phát đại bồ đề tâm nguyện hộ trì chính pháp. Chúng ta thấy sau khi nghe Bồ Tát Địa Tạng nói những lời đó với Bồ Tát Đại Biện Trưởng Giả thì có hàng gì, thì có hàng trăm vạn ức na do tha quỷ thần, tức là rất nhiều ở quái Sa Bà, Nam Thiền Bồ Châu của chúng ta này và khắp trong 10 phương thế giới vân tập về pháp hội đó đều gì, đều phát bồ đề tâm, tức là gì, phát tâm bồ đề rộng lớn, phát nguyện là hộ trì bộ kinh này và hộ trì những người tu Phật học Phật nói chung, người học và tu tập bộ kinh này nói riêng, đặc biệt là người đọc tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này sẽ được các quỷ thần hết sức là yêu mến, hết sức là quý kính. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không ở trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng giảng giải, ngài nói là gì, tất cả chúng sinh ở dưới quái âm phủ, các vị thần linh họ thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng. Trong tất cả kinh Phật họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Mỗi khi ở đâu có người đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng á, mà thuần á, nhất tâm á, thì các vị quỷ thần đều hoan hỷ, các vị thần linh đều hoan hỷ, các vị vong linh ở dưới quay âm đều hoan hỷ và đều lợi lạc, không thể nói hết được bằng lời. Cho nên á, các vị cứ nghe kinh Địa Tạng giảng giải của Hòa Thượng mà xem. Hòa Thượng nói rằng á, bất cứ ở nơi đâu mà ngài xây dựng đạo tràng, xây dựng xong đạo tràng, các Phật tử nơi đó thỉnh ngài đến giảng kinh, thì cái bộ kinh ngài giảng đầu tiên đó là kinh Địa Tạng, chứ không phải là kinh Vô Lượng Thọ đâu. Vì kinh Địa Tạng là nguồn gốc, là căn bản, là nền tảng để xây dựng cái đạo tràng đó, khiến cho các chúng thiên long quỷ thần, các vị thần linh, vong linh ở khu vực đó được hoan hỷ, được tiếp cận với Phật Pháp, được sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên á, ngài nói là gì, tất cả các đạo tràng của ngài xây dựng hoặc rằng giáo hóa, tức là các Phật tử xây dựng lên thì Ngài đến để hóa đạo đó, để chứng minh đó. Thì Ngài đến, Ngài đều giảng, giảng kinh Địa Tạng đầu tiên, sau đó mới giảng kinh Vô Lượng Thọ và các kinh khác. Cái điều này tôi mới nghe Ngài nói được mấy ngày nay thôi, tôi mới nghe giảng được Ngài nói mấy ngày nay. Nhưng mà mấy tháng trước, tự nhiên là mình đã phát nguyện hành trì và hoằng truyền pháp phát môn bộ kinh Vô, bộ kinh Địa Tạng này, và phát nguyện là gì, đọc tụng thọ trì 3 năm để cầu nguyện chư Phật và đặc biệt là Địa Tạng Bồ Tát gia hộ cho việc gì, xây dựng đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này được thành tựu viên mãn, không có khuyết thiếu cái gì cả. Cái gì chưa có rồi sẽ có, cái gì vướng mắc rồi sẽ thông. Chưa có sẽ có, vướng mắc sẽ thông, và sẽ gì, sẽ thành công viên mãn cái đại nguyện của chúng ta. Tất cả là gì, 70% là nhờ vào công đức gia trì của Địa Tạng Bồ Tát, và tôi với Bồ Tát Địa Tạng là gì, giao giá với nhau rồi, gọi là gì, gọi theo xã hội gọi là ký hợp đồng với nhau rồi. À, hai thầy trò ký hợp đồng với nhau, ai là thầy, đương nhiên Địa Tạng Bồ Tát là thầy, ai là trò, tất nhiên tôi sẽ là trò của Ngài rồi. Cho nên hai thầy trò ký hợp đồng với nhau, Ngài chịu trách nhiệm 70%, con chịu trách nhiệm gì, 30%, con với các Phật tử và nhân dân chịu 30%, được công đức Ngài hưởng 70 để Ngài độ chúng sinh, chúng con hưởng 30 để tiêu trừ nghiệp chướng và đồng thời cũng là độ chúng sinh theo theo phúc báo nhỏ nhoi của chúng con, được chưa? Được rồi. Thế bây giờ Bồ Tát Địa Tạng nói như vậy rồi thì ông đại biện trưởng giả hoan hỉ đứng dậy xá chào cung kính mà rút lui. Đại biện trưởng giả đứng dậy rút lui, còn chúng ta đứng dậy để hồi hướng để tiếp tục tụng kinh, đúng không?